Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington,
the Voice of America, VOA. Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Công an tỉnh Nghệ An ra thông báo chính thức bắt nhà tranh đấu Nguyễn Viết Dũng. Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện. Hàn Quốc muốn thoát Mỹ về mặt quân sự. Và Campuchia khánh thành đập thủy điện lớn nhất trên sông Mekong.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ông Hugh Hefner, người sáng lập tạp chí Playboy, vừa qua đời ở tuổi 91. Ông Hefner đã cho ra đời tạp chí Playboy vào năm 1953 với một bức ảnh khỏa thân của nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng Marilyn Monroe. Ông là người đã giúp thúc đẩy một cuộc cách mạng trong các quan điểm về tình dục khi tạp chí Playboy thu hút hơn 7 triệu độc giả đăng ký vào những năm 1970. Công ty Playboy loan báo ông Hefner qua đời hôm thứ Tư 27 tháng 9 do tuổi cao tại tư gia, lâu đài Playboy ở thành phố Los Angeles. Ngoài tạp chí dành cho đàn ông, thương hiệu Playboy qua thời gian đã mở rộng thành một đế chế truyền thông đa phương tiện, bao gồm các ấn bản có mặt ở 20 quốc gia, các hộp đêm, sòng bạc, mạng truyền hình và một công ty sản xuất phim. Ngoài các bức ảnh khỏa thân, tạp chí Playboy còn nổi tiếng về các bài phỏng vấn có chiều sâu của các nhân vật nổi tiếng, cũng như các bài viết của những tác giả nặng ký như Ray Bradbury, John Updike, Vladimir Nabokov và Joyce Carol Oates. Đích thân ông Hefner đóng vai chính trong các chương trình truyền hình thực tế mang tên The Girls Next Door, nói về cuộc sống của ông tại lâu đài Playboy cùng một số người mẫu của tạp chí. Ông nổi tiếng với bộ đồ ngủ bằng lụa đi kèm với chiếc áo choàng và ống điếu, cùng lối sống hưởng thụ vương giả với các buổi tiệc hoành tráng tại dinh thự của ông. Ông Hefner đã kết hôn 3 lần và có 4 người con. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 28 tháng 9 dành lời khen ngợi hiếm hoi cho Hoa Kỳ, gọi nước này là một đồng minh an ninh quan trọng và xí xóa rằng những đối nghịch trong lịch sử cũng như những phát ngôn đầy giận dữ của ông chống lại Washington trong thời gian gần đây là nước trôi qua cầu. Ông Duterte lên tiếng nhân kỷ niệm lần thứ 116 của một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong chiến tranh giữa Mỹ và Philippines trên đảo Samar, nơi 39 thường dân Philippines bị giết hại để trả đũa cho vụ 48 quân nhân bị phiến quân giết. Ông Duterte phát biểu tại Balangiga, một thị trấn bị quân Mỹ đốt trụi vào năm 1901. Ông Duterte nói Bộ Ngoại giao đã cố vấn ông nên giảm những lời lẽ lên gần chống Mỹ và ông nên có những từ ngữ tích cực về quân đội Mỹ. Tôi không nói họ là những vị cứu tinh của chúng ta, mà là đồng minh và đã giúp chúng ta. Thậm chí ngày hôm nay họ cung cấp trang bị thiết yếu cho binh sĩ của chúng ta ở Marawi để chống lại bọn khủng bố, khi đề cập đến thành phố nơi những kẻ trung thành với nhà nước Hồi giáo bị vây hãm trong 4 tháng. Kể từ khi ông Donald Trump thay thế ông Obama trong cương vị Tổng thống Mỹ, các công kích của ông Duterte nhằm vào Mỹ đã giảm. Ông Duterte đã gây bất ngờ hồi tháng trước khi đón tiếp nồng hậu Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson khi Tổng thống Philippines tự gọi mình là một người bạn khiêm tốn của Hoa Kỳ. Một số nhà bình luận cho rằng ông Duterte đã dịu giọng vì chính quyền của ông Trump tránh chỉ trích cuộc chiến chống ma túy mang đậm dấu ấn của ông Duterte. Bộ trưởng Ngoại giao của ông Duterte, ông Alan Peter Cayetano nói Philippines sẵn sàng tiếp các nhà quan sát nước ngoài kiểm tra hồ sơ nhân quyền và cuộc chiến chống ma túy đã làm hàng ngàn người thiệt mạng.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Công an tỉnh Nghệ An hôm 27 tháng 9 ra thông báo cho biết đã chính thức bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng vì có hành vi tuyên truyền chống nhà nước sau khi lan truyền tin nhà tranh đấu này đã bị một nhóm người thường phục bắt cóc. Hãng tin Reuters trích lời các nhân chứng cho biết ông Nguyễn Viết Dũng, 31 tuổi, bị bắt trong khi đang ngồi tại một quán ăn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà tranh đấu Lê Văn Sơn cho VOA biết ông Dũng đã bị một nhóm người thường phục bắt cóc vào trưa ngày 27 tháng 9 khi ông đến khu vực giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An.
Là tình hình của Nguyễn Viết Dũng thì như trên Face, như truyền thông cũng đưa tin là anh ấy bị bắt cóc tại khu vực ở nhà thờ Sông Ngọc á. Làm như chúng ta biết là khu vực nhà thờ Sông Ngọc là cái nơi mà có linh mục Nguyễn Đình Thục cùng với giáo dân là kiện Formosa, thì trong cái vụ kiện Formosa thì anh Nguyễn Viết Dũng, anh ấy cũng là người lên tiếng phản đối Formosa rất là nhiều và đồng hành cùng với các cha, các linh mục và giáo dân ở tại giáo xứ Sông Ngọc. Thì ngày hôm nay thì nghe tin là anh ấy bị một nhóm người bị bắt, nhóm người bắt anh ấy, và sau đó thì người dân người ta phát hiện được là nhóm người ấy vì sợ quá mà để lại cái xe máy trong đó có biển số giả và có cả còng số 8. Thì sự việc như thế nào thì đến bây giờ tôi cũng chưa biết rõ cụ thể, và đến bây giờ tôi cũng chưa biết cụ thể là anh Nguyễn Viết Dũng đang ở đâu, họ đưa đi đâu và làm gì.
Ông Nguyễn Viết Dũng dưới biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên 15 tháng tù hồi năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Trên mạng xã hội có tin nói rằng Nguyễn Viết Dũng đã thành lập Đảng Cộng hòa và Hội những người yêu quân lực Việt Nam Cộng hòa. Được biết Nguyễn Viết Dũng thi đậu vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào năm 2004, và cũng có tin nói rằng Dũng đã là thủ khoa ngành công nghệ thông tin nhưng bị đuổi học vào cuối năm 2006 do tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Dũng làm nghề tự do và từng có tiền án gây rối trật tự công cộng. Ngay sau khi Dũng bị bắt, Hội sinh viên Nhân quyền Việt Nam ra thông báo, trong đó có đoạn viết: khoảng 10 tay an ninh đã lôi Dũng lên xe và đưa đi đâu không rõ. Họ không đọc lệnh bắt hay có bất cứ giấy tờ gì liên quan đến việc bắt. Lúc bắt Dũng, họ không có bất cứ ai mặc sắc phục hay giấy tờ gì chứng minh họ là công an. Họ còn đánh đập xô xát với mấy em đi cùng. Chiều ngày 27 tháng 9, Thông tấn xã Việt Nam cho biết việc công an tỉnh Nghệ An bắt Nguyễn Viết Dũng đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Truyền thông trong nước nói công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.
Mặc dù The Vietnam War, bộ phim tài liệu gây tranh cãi về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burns và Lynn Novick không bị cấm chiếu ở Việt Nam, nhưng giới lãnh đạo ở Hà Nội tỏ ra không hài lòng về những gì được giới thiệu trong bộ phim mới được trình chiếu trên kênh truyền hình PBS của Mỹ. Những nhân vật có thế lực trong chính phủ Hà Nội vô cùng không hài lòng về loạt phim tài liệu này, Jeff Stein tiết lộ trong một bài báo của tuần san Newsweek trong tháng này về bộ phim tài liệu công phu đã mất đến 10 năm mới hoàn tất. Hai nguồn tin độc lập tiết lộ cho Newsweek rằng những nhân vật thế lực bực tức đến độ đã sa thải một số quan chức phụ trách báo chí tại Bộ Ngoại giao, những người đã giúp đoàn làm phim tổ chức các cuộc phỏng vấn. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu của VOA xin bình luận về thông tin này. Trong phim, hàng trăm người từ nhiều bên tham gia cuộc chiến đã được phỏng vấn, kể cả nhiều binh sĩ và chỉ huy quân đội miền Bắc từng trực tiếp cầm súng chiến đấu trên chiến trường. Mặc dù được nhiều người đánh giá là tương đối cân bằng khi tìm cách đưa ra sự thật theo quan điểm của nhiều phía, nhưng bộ phim vẫn gây phản ứng trái chiều từ Hà Nội vì nhiều lý do. Bộ phim đề cập đến vụ thảm sát ở Huế vào Tết Mậu Thân 1968 khi quân đội miền Bắc giết hại nhiều thường dân miền Nam, cũng như nhắc tới vai trò của Tổng Bí thư Lê Duẩn lấn át Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và chuyện các lãnh đạo cấp cao trong Đảng đã tìm cách đưa con cái ra nước ngoài học để tránh nghĩa vụ quân sự. Đảng Cộng sản Việt Nam và Hà Nội luôn tìm cách bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc chiến, theo một chuyên gia về Việt Nam Ben Wilkinson. Giám đốc trường Đại học Fulbright ở thành phố Hồ Chí Minh nói với Newsweek rằng Hà Nội luôn vinh danh chiến thắng vĩ đại và sự hy sinh của các chiến sĩ và không bao giờ đề cập đến những tổn thất vô cùng lớn lao ở miền Nam. Hôm 21 tháng 9, truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam là cuộc kháng chiến mang tính chính nghĩa, đã phát huy được sự đoàn kết và sức mạnh của toàn dân tộc, được bạn bè và nhân dân trên toàn thế giới hết lòng ủng hộ. Chính vì thế đã đi đến thắng lợi cuối cùng là thống nhất đất nước. Đạo diễn Hồng Ánh, một người lớn lên trong gia đình có nhiều người trải qua chiến tranh, nói:
trong chiến tranh thì không có sự thật nào là duy nhất cả. Bên này thì nói là con số như này, bên kia là con số như thế kia. Nhưng mà có một con số không thể nào thay đổi được, đó là người Việt chết rất là nhiều trong cái cuộc chiến này.
Trong phim, hai đạo diễn cũng cho thấy quyết tâm của Hà Nội sẽ chiến đấu cho đến khi thống nhất hai miền Nam Bắc, dù tổn thất đến đâu. Cho mãi tới năm 1995, 20 năm sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam mới chính thức công bố con số thương vong là khoảng 2 triệu thường dân và 1,1 triệu binh lính, kể cả miền Bắc và lực lượng đồng minh ở miền Nam, được gọi là Việt Cộng, đã chết trong chiến tranh. Tuy nhiên, theo nhiều nhà nghiên cứu, con số thực sự có lẽ còn lớn hơn nhiều. Trong phim The Vietnam War, tướng William Westmoreland, tư lệnh các lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời kỳ từ 1964 đến 1968, nói rằng vào năm 1965, tỷ lệ tử vong giữa lính Mỹ và Việt Cộng là 1 trên 10. Nhà báo Huy Đức, một trong những cố vấn cho đoàn làm phim và là người xuất hiện trong The Vietnam War, nói Hà Nội sẽ không muốn phổ biến bộ phim này, mặc dù bộ phim đã quy gần như mọi tội lỗi cho Washington, đánh giá cao chiến binh của miền Bắc và có lúc tỏ thái độ xem thường lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa. Viết trong một đăng tải trên Facebook cá nhân, nhà báo còn có tên Trương Huy San nhận định rằng bộ phim sẽ không làm cho bên nào hài lòng và báo Nhà nước Việt Nam có thể sẽ có bài phản bác, bảo vệ tính chính nghĩa của cuộc chiến. Tuy nhiên, theo đạo diễn Hồng Ánh thì mặc dù báo chí Việt Nam có đưa tin về sự ra mắt của The Vietnam War nhưng không đi sâu phân tích về những thông tin gây tranh cãi trong bộ phim, đạo diễn Hồng Ánh cho rằng đây là một dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam dù có không hài lòng cũng tỏ ý muốn hòa giải hơn 40 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.
Họ không phản ứng gay gắt, bằng chứng là họ không chặn cái đường link hoặc là tấm đoán bằng tất cả mọi thứ để khán giả Việt Nam không thể xem được phim này. Cho đến ngày hôm nay mọi người vẫn có xem rất là nhiều 10 tập, thì đó là một cái họ mong muốn để khép lại quá khứ thôi.
Đập thủy điện Hạ Sê San 2 trên một chi lưu quan trọng của sông Mekong đã được Thủ tướng Campuchia Hun Sen khánh thành hôm 26 tháng 9, bất chấp những quan ngại của các tổ chức bảo vệ môi trường. Đây là đập thủy điện lớn nhất của Campuchia và cũng gây nhiều tranh cãi nhất. Một nhà khoa học của Việt Nam nói rằng, thêm một đập thủy điện mới trên sông Mekong cũng không tác động gì nhiều đến vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, nhờ Việt Nam lâu nay đã tìm cách ứng phó với tác động tiêu cực của các đập trên thượng nguồn. Tuabin đầu tiên của đập thủy điện có công suất là 400 MW, trị giá 800 triệu đô la, dự kiến sẽ bắt đầu phát điện trước cuối tháng 11 năm 2017 và toàn bộ đập sẽ đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2018. Đây là một dự án liên kết giữa các tập đoàn năng lượng Hydro Lan Khang của Trung Quốc, EVN của Việt Nam và Royal Group của Campuchia. Dự kiến các nhà đầu tư sẽ được quyền khai thác dự án trong 40 năm trước khi chuyển giao lại cho chính phủ Campuchia. Trong bài diễn văn khánh thành kéo dài một tiếng đồng hồ, Thủ tướng Hun Sen nói, dự án này sẽ giúp làm giảm giá thành sản xuất điện ở Campuchia, đồng thời giúp nước ông tiến đến mục tiêu là đưa tất cả các thôn làng hòa vào lưới điện quốc gia trước năm 2022. Ông Hun Sen được tờ Phnom Penh Post dẫn lời nói, không có sự phát triển nào mà không gây tác động đến môi trường, chỉ là tác động nhiều hay ít mà thôi. Ông Hun Sen chỉ trích những người mà ông gọi là bảo vệ môi trường cực đoan và chỉ ra nhu cầu năng lượng bùng nổ của Campuchia, nơi có giá điện đắt nhất trong khu vực hiện nay. Ông nói, Mother Nature, việc gì cũng kiếm chuyện. Nếu anh cứ như vậy thì làm sao chúng ta có thể phát triển? Khai thác than và dầu hôi thì họ nói gây khói mù, và còn sản xuất điện thì họ nói ảnh hưởng đến môi trường. Nhà lãnh đạo Campuchia cũng bác bỏ việc đập thủy điện mới sẽ ảnh hưởng đến sản lượng đánh bắt cá, và nói ông ngạc nhiên khi có người khuyên ông nên từ bỏ đập Hạ Sê San 2 để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Ông châm biếm nói rằng tôm cá ở Campuchia có thể leo cây và leo núi, cá ở nước tôi sống ở biển hồ và sông Mekong, chúng không sống ở sông Sê San. Ông nói thêm, sau khi xây xong đập thủy điện, chỉ cần thả thêm cá xuống sông là được. Ông Ian Bart, một nhà nghiên cứu về nguồn lợi thủy sản sông Mekong tại Đại học Wisconsin, nói rằng sự sinh trưởng của các loài cá phụ thuộc vào khả năng di cư của chúng để sinh sản. Ông cho rằng đập thủy điện mới sẽ có tác động tiêu cực đến Việt Nam, vốn lệ thuộc vào chu kỳ lũ hàng năm để đưa phù sa về bồi đắp cho đồng bằng sông Cửu Long. Con đập này cũng sẽ chặn đứng đường di cư của các loài cá. Do đó, các nhà sinh thái và các chuyên gia về nguồn nước quan ngại rằng, đối với đập thủy điện Hạ Season 2, thì hại nhiều hơn lợi. Ông Jamie Pittock, một nhà sinh thái nước ngọt tại Đại học Quốc gia Úc, được Phnom Penh Post dẫn lời nói rằng, tác động trực tiếp của từng dự án thì nhỏ, nhưng gộp chung lại thì chúng sẽ thay đổi dòng chảy và dòng phù sa trên sông Mekong. Một cuộc nghiên cứu của Ủy hội sông Mekong hồi năm ngoái chỉ ra rằng, thiệt hại kinh tế ước tính của 11 dự án đập đang được đề xuất ở hạ lưu sông Mekong đối với Campuchia sẽ lên tới 450 triệu đô la mỗi năm và sản lượng đánh bắt cá của nước này sẽ giảm xuống, còn có phần nửa. Một báo cáo hồi tháng 6 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Stimson ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ cho biết, chỉ tính riêng đập Hạ Season 2 sẽ giảm 9,3% lượng tôm cá di cư ở vùng đồng bằng sông Mekong. Các dự án thủy điện phần lớn do Trung Quốc đầu tư đang mọc lên trên khắp dòng chính và phụ lưu của sông Mekong. Riêng Campuchia đang cân nhắc thêm hai dự án nữa, đều có quy mô lớn hơn rất nhiều Hạ Season 2. Đó là dự án Stung Treng có công suất 900 MW và dự án Sambo có công suất 2.600 MW, đều trên dòng chính của sông Mekong. Báo cáo của Viện Stimson cũng cho biết là hiện nay hai dự án này đã được chính phủ của Thủ tướng Hun Sen bật đèn xanh để nghiên cứu tiền khả thi. Mặc dù chúng chưa thể khởi động trước năm 2020, nhưng được dự đoán sẽ gây ra hậu quả hết sức tai hại đối với nguồn lợi thủy sản và bồi đắp phù sa do vị trí gần với biển hồ, tức Tonle Sap, và đồng bằng sông Cửu Long. Trao đổi với VOA, giáo sư Võ Tổng Xuân, một nhà khoa học nhiều năm nghiên cứu về đồng bằng sông Cửu Long nói rằng, việc Việt Nam nhiều năm qua lên tiếng phản đối các nước trên thượng nguồn sông Mekong đắp đập làm thủy điện không có tác dụng gì. Ông nói, khi họp ủy hội sông Mekong thì họ cũng hứa hẹn này hứa hẹn nọ, nhưng khi về nước thì họ vẫn cho xây đập để phục vụ nhu cầu phát triển của họ. Ông cho biết Việt Nam không nên mất thời gian để thuyết phục các nước thay đổi lập trường nữa. Thay vào đó, ông Xuân cho rằng Việt Nam phải tìm cách ứng phó các tác động có hại mà các đập thủy điện này gây ra, mà một trong những việc đang được thực hiện là tích trữ nước ngọt từ mùa mưa để dành cho việc tưới tiêu vào mùa khô, để đối phó với việc lượng nước đổ xuống từ thượng nguồn sẽ ít đi. Riêng về lượng thủy sản bị ít đi, ông Xuân cho biết việc này không ảnh hưởng gì nhiều vì Việt Nam hiện nay nuôi trồng là chủ yếu, chỉ đánh bắt từ tự nhiên không còn bao nhiêu.
Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, theo dự liệu sẽ ra một tuyên bố nhất quán về Biển Đông tại một hội nghị vào tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana của Philippines, nước đang làm chủ tịch luân phiên ASEAN, hôm thứ Năm 28 tháng 9 đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Manila, theo báo The Enquirer. Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana nói, chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố và một giải pháp cho các vấn đề mâu thuẫn trên Biển Đông, hy vọng đó là tuyên bố nhất quán của các nước ASEAN. Philippines sẽ chủ trì hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước ASEAN gọi tắt là ADMM và hội nghị ADMM cộng với 8 đối tác đối thoại gọi tắt là ADMM cộng trong 2 ngày 23 và 24 tháng 10 tại thành phố Clark thuộc tỉnh Pampanga, nằm về hướng bắc thủ đô Manila. 8 đối tác đối thoại tại hội nghị ADMM cộng là Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà nói, tại hội nghị an ninh cấp cao quan trọng này, chúng tôi sẽ thảo luận về những vấn đề quan tâm chung. Vấn đề hàng đầu tất nhiên là khủng bố, vấn đề thứ nhì là ma túy. Chúng ta ở trong khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, do đó quản lý thảm họa cũng sẽ được thảo luận. Bộ trưởng Lorenzana cũng bày tỏ hy vọng rằng, hội nghị cũng sẽ bàn về các mối đe dọa đến hòa bình và an ninh của khu vực. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Đài Loan, các chính khách tại đảo quốc này đang nghiên cứu những phương cách mới để tiếp cận đối thủ Trung Quốc nhằm phá vỡ tình trạng bế tắc đã kéo dài suốt 15 tháng này, tác động tới nền ngoại giao cũng như kinh tế của Đài Loan. Những ý kiến trao đổi học giả và một danh sách những điều không nên làm được cả hai bên đồng ý có thể được đưa ra thảo luận sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm Chủ nhật 24 tháng 9 kêu gọi đảng Dân Tiến đương quyền hãy tìm một phương pháp mới để tương tác với Trung Quốc. Nhà lập pháp của đảng này, ông La Trí Chính nói, quan điểm của cá nhân tôi là chúng ta nên soạn ra một danh sách những điều không nên làm. Ông đơn cử việc cạnh tranh với Trung Quốc để giành các đồng minh ngoại giao là điều nên tránh. Nói cách khác, có những điều mà cả hai bên nên tự chế, tránh làm để đừng gây bất ổn và phá vỡ nguyên trạng. Trong đảng Dân Tiến có rất nhiều người ủng hộ mối quan hệ xa cách hơn giữa Đài Loan và Trung Quốc. Đảng này đang đứng trước thách thức là phải tìm những phương cách mới được Trung Quốc chấp nhận. Trung Quốc hủy đàm phán một tháng sau khi bà Thái Anh Văn lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2016. Lý do là bởi vì bà Thái bác bỏ điều kiện tiên quyết của Trung Quốc để đối thoại là mỗi bên trước tiên phải tự coi mình là một phần thuộc một nước Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, một đảo tự trị theo thể chế dân chủ, và nhấn mạnh hai bên rốt cuộc phải đi đến thống nhất, bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy đa số cư dân Đài Loan chống và không chấp nhận số phận. Giới phân tích nói từ đó, Hoa Lục vốn hùng mạnh hơn về cả quân sự lẫn kinh tế, đã tỏ thái độ mất kiên nhẫn với Đài Loan bằng cách hạn chế du khách Trung Quốc tới Đài Loan, đưa tàu sân bay đi quanh đảo Đài Loan và thuyết phục thêm hai nước khác cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để quay sang giao du với Bắc Kinh. Ông Alexander Huang, giáo sư nghiên cứu chiến lược tại Đại học Đạm Giang của Đài Loan nói, vấn đề vì sao Đài Bắc và Bắc Kinh không thể kết nối với nhau là vì Bắc Kinh muốn trước hết Đài Loan phải trấn an Bắc Kinh trước khi hai bên tương tác. Giáo sư Hoàng nhận định, khung sườn mới cho quan hệ song phương không thể được xác định hoặc định trước bởi một bên, thế cho nên cả hai nên ngồi xuống và đề ra một khung sườn mới để cùng nhau xác định lại mối quan hệ mới. Các học giả tin rằng trong phần lớn năm qua, bà Thái Anh Văn đã ráo riết chuẩn bị một đề xuất mới cho mối quan hệ với Trung Quốc. Nhiều người ở Đài Loan dù không muốn thống nhất với nước Cộng sản Trung Quốc, nhưng muốn Đài Loan có quan hệ gần gũi hơn với nền kinh tế khổng lồ trị giá 11,2 ngàn tỷ đô la này. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Thái Anh Văn nói trước Đại hội Đảng Dân Tiến lần thứ 17 rằng nên tránh gác bỏ Trung Quốc hoặc ngược lại, làm hài lòng Trung Quốc một cách mù quáng. Ông La Trí Chính, một nhà lập pháp của đảng đương quyền, nói Tổng thống Thái Anh Văn muốn tiến dần tới chỗ chấp nhận một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. Ông La nói, chúng ta phải làm điều đó một cách thực tế. Để chuyển sang hướng đó, chính phủ phải duy trì các quan hệ thương mại và du lịch. Trung Quốc và Đài Loan đã nằm dưới quyền cai trị của hai chính quyền riêng rẽ từ khi Quốc dân đảng do ông Tượng Giới Thạch lãnh đạo thất thế vào tay Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc nội chiến của những năm 1940 phải chạy sang Đài Loan, hòn đảo chỉ cách đó 160 km, để lập chính phủ. Từ đó hai bên hiếm khi đối thoại với nhau, Trung Quốc đã đe dọa sẽ dùng vũ lực quân sự nếu cần để thống nhất hai bên. Hai bên liên lạc thường xuyên dưới thời cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, người đứng đầu Quốc dân đảng Đài Loan, vốn có lập trường thân thiện với Trung Quốc. Chính quyền của ông Mã chấp nhận điều kiện tiên quyết của Bắc Kinh là chỉ có một nước Trung Quốc trước khi mở đối thoại trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông từ 2008 đến 2016. Hai bên đã ký hơn 20 thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực thương mại, du lịch và đầu tư. Các chuyên gia ở Đài Loan cho biết trong số các ý kiến được đề nghị lên đảng đương quyền bây giờ, có chương trình trao đổi học giả không chính thức, được chính quyền hai bên hậu thuẫn để tìm hiểu những lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Ông Lâm Trung Bân, một giáo sư về hưu từng nắm chức Phó Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, cho biết giới học giả đang thăm dò để đề ra các ý kiến của chính họ về những cách mới mà hai bên có thể tương tác. Ông Lâm nói, những gì sẽ giúp ích không phải là những tuyên bố công khai, mà là những hành động kín đáo. Đó mới chính là chiếc chìa khóa mở được những cánh cửa. Các học giả có thể là các đặc sứ không lộ mặt, đại loại như vậy. Nhà lập pháp của đảng quyền lực mới, ông Từ Vĩnh Minh, cảnh giác rằng bất cứ tương tác nào giữa Đài Loan và Trung Quốc cũng nên tính tới cái hố ngăn cách đáng kể giữa hai bên. Ông Từ đơn cử vụ Trung Quốc truy tố nhà hoạt động Đài Loan Lý Minh Triết bị kết tội âm mưu lật đổ chế độ ở Bắc Kinh vì đã dùng truyền thông xã hội để thảo luận về đề tài dân chủ với các công dân Trung Quốc. Ở Đài Loan, trường hợp này đơn giản được coi là thực thi quyền tự do ngôn luận. Ông Từ nói, những tuyên bố về việc tiếp cận với Trung Quốc có thể được coi như chỉ là những lời tuyên truyền sáo rỗng trong bối cảnh vụ Lý Minh Triết. Nếu đưa vào hành động, có một khoảng cách biệt đáng kể giữa hai bên, khoảng cách về giá trị là lớn nhất. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn không đưa ra một thời biểu nào để đề ra một phương pháp tiếp cận mới với Trung Quốc, theo người phát ngôn đảng Dân Tiến Vương Mẫn Sinh. Ông nói ông không biết có ý kiến nào được đưa ra từ hôm Chủ nhật hay không. Ông Vương nói không có ai bị bắt buộc, nhưng những người có ý kiến sẽ có một kênh liên lạc để tự do nêu lên các ý kiến của mình. Trung Quốc muốn được coi là bên đi đầu để loan báo một khung sườn mới cho quan hệ hai bên vì Trung Quốc là nước lớn. Nhưng ông là nhà lập pháp của đảng Dân Tiến, dự đoán Đài Loan sẽ đề ra các ý kiến hay hơn. Ông nói, Trung Quốc cứng nhắc, không linh động. Chúng ta ở Đài Loan có nhiều sáng kiến hơn, có tính sáng tạo hơn. Nhưng vấn đề chính bây giờ là sự thiếu tin tưởng giữa đôi bên.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức giải tán Hạ viện hôm 28 tháng 9. Động thái này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi ông Abe bất ngờ tuyên bố tổ chức bầu cử toàn quốc sớm vào ngày 22 tháng 10. Thủ tướng Nhật nói:
Chúng tôi có trách nhiệm trình các chính sách của chúng tôi với cử tri và mang lại kết quả. Chúng tôi sẽ trình các chính sách một cách công khai và hợp lý trước các cử tri trong cuộc bầu cử tới.
Chiến thắng trong cuộc bầu cử mới sẽ cho phép ông Abe nắm quyền cho đến ít nhất là năm 2021. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Thủ tướng Abe đang phải đối mặt với thách thức mạnh bất ngờ từ chính đảng mới có tên Hy vọng của Đô trưởng Tokyo, Yuriko Koike. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chính phủ của ông đã gia tăng nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát hoạt động thời chiến đối với các lực lượng của Hàn Quốc khỏi cơ cấu chỉ huy do Hoa Kỳ đứng đầu. Trong diễn văn kỷ niệm ngày các lực lượng vũ trang lần thứ 69, Tổng thống Moon nói, khi Hàn Quốc có quyền kiểm soát hoạt động thời chiến, Triều Tiên sẽ sợ chúng ta hơn và lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ được tin tưởng nhiều hơn. Chính phủ theo lập trường cấp tiến ở Seoul dường như đang tìm cách đánh đi một thông điệp chính trị rằng họ không ủng hộ những phát biểu lên gần kiểu hỏa thịnh nộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những lời đe dọa của ông Trump sẽ đáp lại bằng vũ lực áp đảo những hành động khiêu khích của Triều Tiên. Ông Robert Kelly, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Busan, Hàn Quốc, nói:
Tôi nghĩ đây có thể là cách mà ông Moon tự tách mình ra khỏi lưới cư xử của ông Trump trong tháng qua.
Sau khi trở thành một nền dân chủ vào những năm 1990, chính phủ Hàn Quốc đã được trao quyền chỉ huy thời bình đối với 655.000 quân nhân thường trực của họ. Quân đội Hàn Quốc phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên Hợp và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Đại tướng Hoa Kỳ Vincent Brooks chỉ huy. Ông cũng là tư lệnh chỉ huy hơn 28.500 quân nhân Mỹ tại Hàn Quốc. Trong thời chiến, vị tư lệnh Mỹ cũng sẽ nắm quyền kiểm soát cả các lực lượng Hàn Quốc, nhưng đây không phải là một sự chuyển giao tự động. Tổng thống Hàn Quốc trước hết phải đồng ý giao lại quyền kiểm soát đó. Ông Moon và các nhân vật có lập trường cấp tiến khác của Hàn Quốc từ lâu đã đòi giành lại quyền kiểm soát hoạt động thời chiến. Lý do chính của nỗ lực này là vấn đề chủ quyền, vốn gắn liền với cảm xúc chống Mỹ ở nước này. Ngược lại, những thành phần bảo thủ lâu nay phản đối việc nắm quyền kiểm soát độc lập thời chiến vì lo ngại rằng nó có thể làm suy yếu cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Năm 2014, Seoul và Washington đã quyết định hoãn việc chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến cho đến năm 2020, nhưng họ nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ tùy thuộc vào việc Hàn Quốc đạt được những khả năng điều hành cần thiết. Việc đưa ra quyết định chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động thời chiến dựa vào năng lực có thể tạo ra một kết quả tích cực cho liên minh Mỹ-Hàn vì nó đặt ra nghĩa vụ đối với Seoul phải chịu trách nhiệm nhiều hơn về quốc phòng để bảo vệ chính mình.
Một quan chức chính phủ cho biết ít nhất 12 cảnh sát Afghanistan đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi một chiếc xe Humvee chứa đầy chất nổ lao vào chốt kiểm soát an ninh tại tỉnh Kandahar, phía nam nước này hôm thứ Tư 27 tháng 9. Ông Abdul Bari Barialai, phát ngôn viên của chính quyền tỉnh, cho biết cuộc tấn công diễn ra tại quận Maruf, giáp biên giới với Pakistan. Cuộc tấn công diễn ra tại một trong những căn cứ chính của phiến quân Taliban, cho thấy đây là mối đe dọa mà các lực lượng an ninh Afghanistan đang phải đối mặt, đặc biệt là các đơn vị cảnh sát ở tuyến đầu của cuộc chiến chống phe Taliban, nhóm đang chiếm 40% lãnh thổ Afghanistan. Vụ việc xảy ra cùng ngày khi phiến quân tấn công vào sân bay Kabul, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang có mặt ở thủ đô Kabul trong chuyến công du Afghanistan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.